Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 26 tháng 12 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Vào ngày Giáng sinh, Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Ukraine nói Nga phát động đợt tấn công vô nhân đạo vào dịp Giáng sinh. Tổng thống bị bãi chức của Hàn Quốc không chấp hành lệnh triệu tập điều tra thứ hai liên quan đến lệnh thiết quân luật. Trung Quốc lên án phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines về Trung Quốc, phi đạn của Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Trong sứ điệp Giáng sinh của mình vào ngày thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi đàm phán giữa Ukraine và Nga để chấm dứt cuộc chiến tranh diễn ra sau cuộc xâm lược toàn diện của Moscow 2 năm trước và đã giết chết hàng chục ngàn người. Trong bài phát biểu Urbi et Orbi, tức là gửi đến thành phố Roma và thế giới vào ngày Giáng sinh, Đức Giáo Hoàng đã trực tiếp đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine và kêu gọi sự táo bạo cần thiết để mở ra cánh cửa đàm phán. Phát biểu từ ban công trung tâm của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô trước hàng ngàn người ở quảng trường bên dưới, Đức Giáo Hoàng nói, mong tiếng súng sẽ im bặt ở nước Ukraine bị chiến tranh tàn phá. Ông cũng kêu gọi những cử chỉ đối thoại và hội ngộ để đạt được một nền hòa bình công chính và lâu dài. Đức Giáo Hoàng, trở thành nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Roma từ năm 2013, đã bị các quan chức Ukraine chỉ trích trong năm nay khi ông nói rằng nước này nên dũng cảm giương cờ trắng để đàm phán chấm dứt chiến tranh với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã loại trừ khả năng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình mà không khôi phục lại biên giới trước chiến tranh của Ukraine. Nhưng ông Zelensky đã cho thấy ông ngày càng sẵn lòng đàm phán trong những tuần lễ kể từ khi Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Đầu tháng 12, ông Zelensky đã nêu ý tưởng về một giải pháp ngoại giao liên quan đến việc đóng băng các tuyến chiến đấu hiện tại và việc triển khai binh sĩ nước ngoài ở Ukraine. Nga đã yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập Liên minh quân sự NATO. Đức Giáo Hoàng, 88 tuổi, mừng Giáng sinh lần thứ 12 trong giáo triều của mình, đã kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột chính trị, xã hội hoặc quân sự ở những nơi bao gồm Lebanon, Mali, Mozambique, Haiti, Venezuela và Nicaragua. Ông gần đây chỉ trích ngày càng mạnh chiến dịch quân sự của Israel tại dải Gaza, vào tuần trước mô tả nó là sự độc ác. Ông cũng đã nhắc lại lời kêu gọi hưu chiến trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas và trả tự do cho những con tin người Israel còn lại mà Hamas cầm giữ. Ông gọi tình hình nhân đạo tại Gaza là cực kỳ nghiêm trọng và yêu cầu mở toang cánh cửa đối thoại và hòa bình. Cuộc chiến giữa Israel và Hamas khởi sự khi các phần tử chủ chiến người Palestine do Hamas cầm đầu tấn công các cộng đồng dân cư ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, giết chết 1.200 người, chủ yếu là thường dân, và bắt hơn 250 con tin đem về Gaza, theo nhà chức trách Israel. Chiến dịch trả đũa của Israel mà họ nói là nhằm tiêu diệt Hamas đã giết chết hơn 45.000 người, chủ yếu là thường dân, theo nhà chức trách ở Gaza do Hamas kiểm soát. Chiến dịch này đã khiến gần như toàn bộ dân số phải tản cư và khiến phần lớn vùng đất này trở thành đống đổ nát. Đức Giáo Hoàng khai mạc năm thánh cho Giáo hội Công giáo toàn cầu vào tối ngày thứ Ba, đêm Giáng sinh, sẽ kéo dài đến ngày 6 tháng 1 năm 2026. Năm Thánh Công giáo được coi là một khoảng thời gian của hòa bình, tha thứ và khoan dung. Ngày thứ Tư, Đức Giáo Hoàng cho biết Năm Thánh nên là thời gian để mỗi cá nhân và tất cả các dân tộc và quốc gia trở thành những người hành hương của hy vọng, để làm im tiếng của vũ khí và vượt qua những chia rẽ. Đức Giáo Hoàng cũng cho biết đây nên là thời gian phá bỏ mọi bức tường ngăn cách. Ông kêu gọi một giải pháp được đồng thuận để dỡ bỏ bức tường biên giới đã chia cắt đảo Ship ở Địa Trung Hải giữa Cộng hòa Síp và Cộng hòa Bắc Síp thuộc Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1974. Nga tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine và một số thành phố bằng phi đạn hành trình và phi đạn đạn đạo cùng máy bay không người lái drone vào ngày thứ Tư. Trong một đợt tấn công vô nhân đạo vào ngày Giáng sinh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, gần 3 năm chiến tranh, các cuộc oanh kích đã làm bị thương ít nhất 6 người ở thành phố Kharkiv ở Đông Bắc và giết chết một người ở khu vực Dnipropetrovsk, các thống đốc ở đó cho biết. Nửa triệu người ở khu vực Kharkiv không có hơi sưởi ấm, nhiệt độ chỉ cao hơn 0 độ C một chút, trong khi thủ đô Kyiv và những nơi khác bị mất điện. Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin cố tình chọn Giáng sinh để tấn công. Còn gì vô nhân đạo hơn? Hơn 70 phi đạn, bao gồm phi đạn đạn đạo và hơn 100 drone tấn công, ông nói. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiến hành một cuộc oanh kích lớn, nhắm vào những gì mà họ nói là các cơ sở năng lượng trọng yếu, hỗ trợ hoạt động của tổ hợp công nghiệp quân sự của Kyiv. Mục tiêu của cuộc oanh kích đã đạt được, tất cả các cơ sở đã bị tấn công, bộ nói trong một phát biểu. Quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 59 phi đạn và 54 drone của Nga trong đêm và sáng ngày thứ Tư. Người dân Ukraine khi đó đang đón mừng Giáng sinh thứ Hai vào ngày thứ Tư, theo một lịch mới trong một bước nữa hướng tới việc xóa bỏ ảnh hưởng của Nga. Hầu hết người dân Ukraine là tín hữu Kitô Chính Thống Giáo và Giáo hội Chính Thống Giáo Ukraine độc lập được thành lập vào năm 2018, đã đồng ý vào năm 2023 rằng sẽ không sử dụng lịch Julius truyền thống được sử dụng ở Nga, nơi Giáng sinh là ngày 7 tháng 1. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào lĩnh vực năng lượng của Ukraine kể từ mùa xuân năm nay, gây thiệt hại gần một nửa công suất phát điện của nước này và gây ra tình trạng mất điện kéo dài. Tổng thống bị bãi chức của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol không phản hồi lệnh triệu tập thứ hai của nhà chức trách chống tham nhũng, những người mà đang cùng với các công tố viên điều tra sắc lệnh thiết quân luật ngắn ngủi của ông được ban hành vào đầu tháng này. Tính đến 10 giờ sáng vào ngày Giáng sinh, ông Yoon đã không xuất hiện để thẩm vấn theo yêu cầu của Văn phòng Điều tra Tham nhũng quan chức cao cấp gọi tắt là CIO, sau khi phớt lờ lệnh triệu tập đầu tiên vào tuần trước. Ông Yoon cũng không trả lời lệnh triệu tập riêng của các công tố viên đang điều tra lệnh thiết quân luật vào ngày 15 tháng 12, hãng tin Yonhap đưa tin. Suk Dong-hyun, một luật sư và là bạn lâu năm của ông Yoon, nói với các phóng viên vào ngày thứ Ba rằng ông Yoon khó có thể xuất hiện để thẩm vấn vào ngày thứ Tư, đồng thời nói thêm rằng các điều kiện vẫn chưa được đáp ứng. Việc ông Yoon liên tục không chấp hành lệnh triệu tập và không xuất hiện để thẩm vấn đã làm dấy lên chỉ trích và kêu gọi bắt giữ ông từ phe đối lập, nêu ra lo ngại rằng ông có thể tiêu hủy bằng chứng. Trong phát biểu được truyền hình vào ngày 7 tháng 12, 4 ngày sau khi ban bố thiết quân luật, ông Yoon nói ông sẽ không trốn tránh trách nhiệm pháp lý và chính trị đối với hành động của mình. Ông đã bị Quốc hội luận tội vào ngày 14 tháng 12 vì lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn và hiện đối mặt với phiên tòa xét xử của Tòa án Hiến pháp về việc có nên cách chức ông hay khôi phục quyền tổng thống của ông hay không. Các công tố viên, cảnh sát và cơ quan điều tra tham nhũng đều đã mở cuộc điều tra nhắm vào ông Yoon và các quan chức khác nhằm truy tố các tội danh nổi loạn, lạm quyền hoặc các tội danh khác. Nổi loạn là một trong số ít tội danh mà Tổng thống Hàn Quốc không được miễn trừ. Ông Suk cho biết ông Yoon sẵn sàng trình bày quan điểm của mình trực tiếp trong các thủ tục tố tụng liên quan đến tuyên bố thiết quân luật. Trung Quốc ngày thứ Tư lên án những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines về Trung Quốc, gọi đó là những cáo buộc vô căn cứ đã tấn công ác ý Đảng Cộng sản cầm quyền của Trung Quốc. Ông Gilberto Teodoro hôm thứ Ba nói rằng Philippines có quyền cho phép triển khai hệ thống phi đạn của Mỹ tại quốc gia này bất chấp sự phản đối liên tục của Trung Quốc, truyền thông Philippines đưa tin. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila nói trong một phát biểu rằng lời lẽ của ông Teodoro đầy rẫy định kiến ý thức hệ, xung đột phe phái, tư tưởng chiến tranh lạnh. Đại sứ quán kêu gọi Manila nhanh chóng rút lại việc triển khai hệ thống phi đạn tầm trung Typhoon của Mỹ. Đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Ông Teodoro nói, ông khi đó đang hồi đáp phản đối của người phát ngôn chính thức của Trung Quốc về việc triển khai phi đạn. Chương trình thời sự quốc tế thứ Năm ngày 26 tháng 12 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.